là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay chủ nhật ngày 3 tháng 10, chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Hà Nội quyết liệt triển khai nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Hơn 1,4 triệu lao động Hà Nội được hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo thủ đô cũng đã trao hỗ trợ cho 93 người vay có hoàn cảnh khó khăn. Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội tiếp nhận gần 3.000 cuộc gọi đề nghị giải đáp về hỗ trợ an sinh xã hội. Giao dịch giảm một nửa, song giá bán căn hộ của Hà Nội vẫn tăng vì giá thép phi mã. Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các ngân hàng tiến hành rà soát và xác định những tài khoản huy động tiền từ thiện hỗ trợ cho nhân dân miền Trung bị lũ lụt trong năm 2020. Hà Nội xử phạt gần 30 triệu đồng xe khách cố tình đón khách trong mùa dịch. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Người dân Italy sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu thị trưởng và các thành viên hội đồng chính sách cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Nhật Bản phát hiện mới về kháng thể của F0 khỏi bệnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm 2021, các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã của thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật. Tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã xem xét, thảo luận, thông qua 15 báo cáo, 2 nghị quyết thường kỳ, 16 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao. Đây là những cơ chế chính sách cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết những vấn đề về dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành có vai trò quan trọng để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2021 cũng như của cả nhiệm kỳ. Về vấn đề này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, các ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn đang trong tầm kiểm soát. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tiếp tục đạt được mức tăng trưởng, an ninh, quốc phòng được giữ vững, an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đảm bảo. Các hoạt động văn hóa xã hội thể thao được thực hiện phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch. Các sự kiện chính trị quan trọng của thủ đô và đất nước diễn ra tuyệt đối an toàn.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, trong 8 tháng vừa qua, thành phố đã kịp thời triển khai nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo ưu tiên dành nguồn lực để vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân. Những tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc, phương châm 5K cộng vaccine và tăng cường ứng dụng công nghệ. Kết hợp một cách hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa vừa phòng chống và tấn công dịch bệnh, lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược lâu dài và quyết định, tấn công là chủ động và đột phá. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, thế nhưng cũng không được hoang mang, mất bình tĩnh và thiếu bản lĩnh. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu tăng trưởng của năm 2021 trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố cũng sẽ tập trung thực hiện hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, thành phố xây dựng các kịch bản cụ thể trên cơ sở rà soát về khả năng, nguồn lực phát triển của từng lĩnh vực, phân công nhiệm vụ đến từng ngành, đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư, đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, điều hành thu chi ngân sách một cách hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết.
Xây dựng các kịch bản cụ thể trên cơ sở rà soát khả năng, nguồn lực phát triển từng lĩnh vực, phân công nhiệm vụ đến từng ngành, đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 ở mức cao nhất, phấn đấu thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hồi phục phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kể cả là tháo gỡ và xúc tiến tại chỗ, thúc đẩy thu hút đầu tư, đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, điều hành thu chi ngân sách một cách hiệu quả nhất trong điều kiện cụ thể. Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch điều hành kinh tế xã hội theo hai kịch bản trong quý 3 và quý 4. Tuy nhiên, sẽ quyết tâm và phấn đấu đạt kịch bản cơ sở là quý 4 năm 2021 đạt tăng trưởng 6,98% và cả năm 2021 đạt 4,54%.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai ngay những nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 2. Trong đó tập trung vào những nghị quyết có tác động lâu dài trực tiếp đến người dân, như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, đầu tư đường vành đai 4, hệ thống cơ sở y tế giáo dục đào tạo, các thiết chế văn hóa và tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử, về đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, chính sách về học phí hỗ trợ cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021, đó là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Do dịch bệnh COVID-19 nên một số lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô nói riêng cũng như là cả nước nói chung đã phải nghỉ việc. Để có thể giúp cho số lao động này vơi bớt đi những khó khăn, Chính phủ đã ban hành quyết định số 28 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 116 của Chính phủ. Về việc thực hiện nội dung của quyết định trên tại địa bàn thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, thông qua rà soát bước đầu tại thành phố Hà Nội có tổng số 89.067 đơn vị với 1.674.308 người lao động tham gia quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó thì số đơn vị có đủ điều kiện hưởng hỗ trợ là 83.352 đơn vị với 1.484.502 lao động. Số còn lại không đủ điều kiện thuộc diện nằm ở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân. Theo quy định, người lao động bị nghỉ việc được hưởng từ 1,8 triệu đồng cho đến 3,3 triệu đồng từ quỹ trên tùy theo thời gian cũng như là mức tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Còn đối với các đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng từ 1% xuống 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian là 12 tháng, giai đoạn từ mùng 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 sẽ không phát sinh các thủ tục hành chính. Nằm trong chuỗi hoạt động cùng chung tay chăm lo cho đoàn viên và công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19, Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo của thủ đô phát triển kinh tế gia đình, gọi tắt là Quỹ trợ vốn, đã tổ chức trao 93 suất quà, sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng. Được biết, trong thời gian qua, nhiều đoàn viên công nhân viên chức lao động nghèo thủ đô đã được Quỹ trợ vốn hỗ trợ vốn vay để thoát nghèo. Hầu hết thì các thành viên vay vốn từ quỹ trợ vốn đã sử dụng nguồn vốn vay một cách đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả. Từ nguồn vốn vay đã giúp cho các gia đình tạo thêm được việc làm, tăng thu nhập, góp phần từng bước giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Ngoài hiệu quả về lợi ích kinh tế thì điều đáng nói là từ khi thành lập cho đến nay, quỹ trợ vốn cũng đã duy trì hiệu quả sản phẩm tiết kiệm bắt buộc, qua đó giúp người vay nâng cao ý thức tiết kiệm cho bản thân và có trách nhiệm với đồng vốn được vay. Hơn thế còn giúp cho đoàn viên và người lao động cùng góp sức để có nhiều người khó khăn như mình sẽ được vay vốn. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội, từ ngày 20 tháng 8 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận xử lý thông tin của gần 3.000 cuộc gọi của người dân gọi đến Tổng đài 1022 đề nghị giải đáp về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân và người lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19. Các cuộc gọi chủ yếu liên quan đến chính sách hỗ trợ lao động tự do, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục, chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc là lao động ngừng việc. Nội dung khác nhiều người quan tâm, đề nghị hướng dẫn đó là cần thực hiện những thủ tục nào để có thể được nhận hỗ trợ. Nhờ được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, số người có đủ điều kiện thụ hưởng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được tiếp cận với nguồn lực hỗ trợ cũng đã ngày càng một gia tăng. Đến nay, toàn thành phố đã có gần 3,2 triệu người dân, người lao động, hộ gia đình và hộ kinh doanh được hỗ trợ về nhiều mặt. Thưa quý vị, 1.499.940 liều vaccine Pfizer do Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX cũng đã về tới sân bay Nội Bài. Đây là lô vaccine mới nối tiếp 3 đợt trao tặng trước đó mà Mỹ dành tặng cho Việt Nam. Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, lô vaccine được bàn giao thông qua cơ chế COVAX được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer tại thành phố Kalamazoo, bang Michigan của Mỹ đến sân bay Nội Bài Hà Nội vào tối ngày hôm qua. Ngoài việc trao tặng 7,5 triệu liều vaccine, ba đợt hỗ trợ trước đã bàn giao 6 triệu liều vaccine của Moderna và Pfizer. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, thì Mỹ cũng đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu đô la Mỹ nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Tối qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai đưa những F1 là các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đang trong bệnh viện đi cách ly tại khu cách ly tập trung ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Bắt đầu từ 21 giờ thì các xe buýt của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã di chuyển vào khu cách ly để chuẩn bị cho công tác đón người. Gần 130 F1 là những nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đang ở trong bệnh viện đã được di chuyển đến khu cách ly tập trung. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã điều động 8 xe buýt, dự kiến là mỗi xe có khoảng 15 người, đảm bảo giãn cách, an toàn phòng dịch. Tất cả những trường hợp F1 này đều được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, kính chắn giọt bắn, khẩu trang, khử khuẩn theo đúng quy định. Quá trình di chuyển thì người dân đến khu cách ly được hoàn thành vào lúc 0 giờ 30 phút, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện đã phối hợp với CDC Hà Nội để nhanh quá trình xét nghiệm để xác định vùng xanh và vùng đỏ tại bệnh viện. Trong đó, vùng xanh của bệnh viện vẫn tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Bệnh viện cũng đã phối hợp cùng với CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm hơn 7.000 người để xác định vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng. Hiện nay, bệnh viện xác định hai vùng đỏ, khoa tiêu hóa và ung bướu. Bệnh viện đã cách ly nghiêm ngặt ngay từ khi phát hiện các ca dương tính. Hiện tại, bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bố trí luồng riêng cho bệnh nhân cấp cứu và sàng lọc kỹ nhóm đối tượng này. Tạm thời thì bệnh viện cũng chưa tiếp nhận bệnh nhân mới để thực hiện giãn cách trong bệnh viện. Bộ Y tế cũng sẽ thành lập tổ công tác để cùng với Bệnh viện Việt Đức xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng chống dịch, tổ chức khám chữa bệnh, ngăn chặn khống chế không để nguồn lây ra cộng đồng. Tiếp theo là những thông tin về kinh tế. Xác định triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các chương trình đề án của Chính phủ, Bộ Công Thương là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố Hà Nội đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, từ đó góp phần phục hồi kinh tế. Theo đó, Ban chỉ đạo đã đẩy mạnh triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khi Hà Nội thực hiện giãn cách, Sở Công Thương đã phối hợp cùng với Sở Giao thông Vận tải cấp mã QR đăng ký luồng xanh cho khoảng 2.500 ô tô, 9.500 xe máy vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Sở cũng chỉ đạo các doanh nghiệp tăng lượng dự trữ hàng hóa, tăng cường bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, đi chợ hộ, bán hàng lưu động, tiếp nhận và chấp thuận cho 13.300 website và ứng dụng thương mại điện tử được hoạt động. Để có thể đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố tiếp tục triển khai chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021. Bà Trần Thị Phương Lan, Ban chỉ đạo cuộc vận động cho biết đã liên tục mở rộng đối tượng tham gia, cải tiến và cập nhật các hình thức bình chọn, truyền tải thông điệp ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng cũng như là các doanh nghiệp. Riêng trong năm 2020, chương trình bình chọn thu hút 103 doanh nghiệp với 189 sản phẩm thuộc 12 nhóm sản phẩm dịch vụ tham gia. Qua đó chọn ra 141 trên 189 sản phẩm dịch vụ được vinh danh là sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích nhất năm 2020. Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động và tổ chức chương trình bình chọn năm 2021 sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, xây dựng thương hiệu mà còn góp phần phát triển kinh tế của thành phố, đặc biệt là trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa. Savills vừa công bố báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội trong quý 3. Báo cáo này cho thấy thị trường căn hộ đã không tránh được những tác động tiêu cực do dịch COVID-19. Cũng theo dữ liệu phân tích của đơn vị này, nguồn cung căn hộ mới tăng 101% theo quý và 3% theo năm sau khi mà hai dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 6 dự án mở bán cung cấp khoảng 3.200 căn. Trong số đó, nguồn cung từ giai đoạn tiếp theo của dự án đạt 2.500 căn hộ, tương đương 80% nguồn cung mới. Và đáng chú ý trong quý này đó là số lượng giao dịch căn hộ giảm mạnh, song giá bán vẫn tăng do nguồn cung thấp, chất lượng phát triển cải thiện, cơ sở hạ tầng nâng cấp và giá thép cũng tăng gần đây. Triển vọng trong quý 4, Savills cho biết dự kiến có 11 dự án mới và những giai đoạn tiếp theo của hai dự án cũng sẽ cung cấp khoảng 7.900 căn. 87% nguồn cung tương lai là căn hộ hạng B và các quận huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Hoàng Mai với tổng số 81% thị phần. Sự phát triển của các đô thị ngoài trung tâm được cho sẽ là tiếp diễn. Mặc dù xu hướng làm việc tại nhà sau COVID-19 có thể là một phần yếu tố, thế nhưng thực tế, người mua ngày càng quan tâm về giá. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức khai thác các đường bay nội địa trong nước giai đoạn 1, dự kiến áp dụng từ ngày 5 tháng 10 tới đây. Hiện nay, thì Cục đang gửi để lấy ý kiến các địa phương thống nhất trước khi triển khai cấp phép hoạt động. Trong văn bản này, Cục đã tiếp thu kiến nghị của thành phố Hà Nội về việc dừng các hoạt động bay thương mại chở khách đi Hà Nội. Còn đối với các chặng bay từ các địa phương khác, Cục vẫn đưa hành trình đến Hà Nội để có thể chủ động xin ý kiến của các địa phương về đường bay và chuyến bay đến với Hà Nội. Để khi Hà Nội sẵn sàng thì sẽ tăng tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch bay. Ý kiến của các tỉnh, thành phố có các cảng hàng không, sân bay sẽ là cơ sở để cục quyết định việc cấp phép khai thác các đường bay đi và đến các cảng hàng không nằm trên địa bàn các tỉnh thành phố. Thưa quý vị thính giả, mỗi khi gặp khó khăn về tài chính thì chúng ta thường hay có khái niệm đó là đi vay nóng. Vay nóng bạn bè, người thân một số tiền nho nhỏ để khi cấp bách và sau đó thì chúng ta sẽ trả ngay khi có. Còn ngay trong thời điểm hiện tại này thì với sự phát triển của hệ thống ngân hàng, ví điện tử, chắc chắn là nhiều người tiêu dùng đã quá quen với thuật ngữ là mua trả góp hoặc là mua trước trả sau. Thay vì vay bạn bè, người thân thì chúng ta có thể vay ngân hàng những khoản tiền nho nhỏ như vậy. Và đặc biệt nếu như trả nợ đúng hẹn thì cũng không bị phạt lãi suất hay là thêm một khoản phí nào. Đây có lẽ là một cách vay nóng khá là thú vị và cũng là giải pháp cho nhiều người trong dịch Covid. Tuy nhiên cũng sẽ đi kèm những lưu ý để trở thành người tiêu dùng thông minh. Mời quý vị cùng tìm hiểu về vấn đề này trong phản ánh sau đây. Do thu nhập giảm sút, mấy tháng vừa qua, anh Nguyễn Đức Trung ở Hà Đông, Hà Nội thường xuyên bị thâm hụt tiền chi tiêu. Biết đến tính năng mua trước trả sau của ví điện tử này, anh Trung đã nhanh chóng đăng ký. Và chỉ trong vòng 5 phút, anh đã có 3 triệu để chi tiêu tại tất cả những nơi chấp nhận ví điện tử.
Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, thu nhập của tôi không ổn định, tài khoản của tôi không còn tiền mà chưa được kỳ trả lương thì việc được ứng tiền như thế này rất thuận tiện. Tôi có thể dùng để thanh toán điện nước, chi tiêu online, đi siêu thị. Chỉ cần thanh toán đúng hẹn là sẽ không bị mất lãi.
Không phải nộp giấy tờ, hồ sơ, chỉ với một chiếc điện thoại, chị Lê Phương Thảo ở Hoàng Mai, Hà Nội cũng có thể dễ dàng vay tiền, đặc biệt là vay trước tiền lương để chi tiêu ngay trên ứng dụng ngân hàng. Không cần tài sản đảm bảo và cũng không mất lãi vay.
Có những cái thời điểm mà mình cũng đang cần tiền để tiêu, thế nhưng mà mình ra ngân hàng mà mình làm thủ tục vay thì nó không bỏ. Còn nếu mà vay bạn bè thì có thể là ngại, nên là mình có thể ứng trước, xong rồi đến cái khi mà có kỳ lương thì mình có thể hoàn trả lại.
Cho vay nóng bằng cách ứng trước tiền lương, cho vay thẻ tín dụng ngay trên app hay là cho tiêu dùng trước trả sau. Một loạt những sản phẩm được các ngân hàng đẩy mạnh trong thời gian vừa qua. Ông Vũ Thành Trung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối ngân hàng số, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB thông tin.
Thay vì là cho khách hàng đến làm hồ sơ thủ tục vay mấy chục triệu, mất rất thời gian, mất khoảng 2-3 tuần mới vay được, thì là ứng lương các bạn đi làm cần tiền tức thời, đóng học cho con hoặc làm gì đó thì ứng lương ngay trong vòng 2 giây là có tiền để sử dụng. Thì đấy là cái nhu cầu của khách hàng. Đấy thì đấy cũng là cái thông điệp trong cái chuyển đổi số 810 của ngân hàng nhà nước, là chúng ta bắt đầu từ nhu cầu khách hàng trước, thay vì là từ các quy định nội bộ hay là từ các cái sản phẩm truyền thống trước đây của ngân hàng.
Các chuyên gia cũng đánh giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng phải bắt nguồn từ nhu cầu của khách hàng, như vậy thì mới có thể thành công. Và sản phẩm cho vay nóng của các ngân hàng thời gian qua với lượng người dùng tăng nhanh là một minh chứng cụ thể. Ông Raidi Dutta, giám đốc kinh doanh khu vực ASEAN và Nam Á của Best Buy đánh giá.
Nếu ngân hàng muốn tăng trưởng đột phá, muốn tạo ra sự khác biệt, thì họ cần phải đầu tư vào các nền tảng lớn, có khả năng điều phối toàn bộ các điểm chạm và trải nghiệm với khách hàng, giữ khách hàng là trung tâm, tức là tư duy giải quyết vấn đề của khách hàng, chứ không phải tìm vấn đề của ngân hàng để giải quyết trước.
Tiện ích thì có thể thấy rõ, thế nhưng tiêu trước trả sau cũng có một số nhược điểm nhất định mà người tiêu dùng cần phải lưu ý, đó chính là lãi suất, phí phạt và nhắc nợ nếu như quý vị để món tiền đó quá hạn không trả. Và quan trọng hơn nữa, đó là chỉ nên sử dụng dịch vụ này ở những ngân hàng và các công ty tài chính uy tín để tránh bẫy tín dụng đen. Thưa quý vị, thính giả, hình thức cho vay tiêu trước trả sau xuất hiện trên thế giới cũng đã từ rất lâu. Đây cũng chính là một hình thức của cho vay tiêu dùng. Và với thói quen tiêu dùng của người Việt Nam thì các ngân hàng cũng đã có nghiên cứu để có sản phẩm phù hợp với chính người Việt. Phóng viên chương trình thời sự đã có cuộc phỏng vấn trực tuyến với chuyên gia kinh tế để quý vị có thể thấy rõ hơn về hình thức vay nóng này và những lưu ý. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa ông, hiện nay thì trong bối cảnh đại dịch rất là khó khăn như thế này, nhiều ngân hàng, nhiều công ty fintech mà cụ thể ở đây là các ví điện tử đã có cái ứng dụng đó là cho tiêu trước trả sau. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về ứng dụng này ạ?
Ngay cả ngân hàng, công ty tài chính và những công ty fintech mà họ sử dụng ví điện tử cũng như là những cái phương tiện khác để mà hỗ trợ người tiêu dùng, để người tiêu dùng có phương tiện tài chính để mà chi tiêu, thì đây là một những cái hoạt động rất là tích cực tại thời điểm này.
Vậy cái việc mà cho vay nóng tiêu trước trả sau như thế này thì đang mang lại lợi ích cho các bên như thế nào ạ? Cụ thể ở đây là đối với khách hàng, đối với ngân hàng và thậm chí là đối với cả nền kinh tế của chúng ta.
Tiêu trước tức là họ ứng một số tiền trước rồi trả sau hoặc là trả dần, như là những thẻ tín dụng của ngân hàng, là những cái biện pháp rất tích cực, không những là cho người dân, cho cả nền kinh tế nữa. nền kinh tế dựa rất nhiều vào tiêu dùng. Có tiêu dùng thì bây giờ mới có tiêu thụ sản phẩm, và có tiêu thụ sản phẩm thì mới có sản xuất kinh doanh, và từ đó nó mới tăng được GDP. Còn nếu bây giờ mà không có người tiêu dùng thì cũng sẽ dừng lại sản xuất kinh doanh, và từ đó GDP của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều.
Thế nhưng mà khách hàng cũng cần phải lưu ý những gì khi mà sử dụng cái dịch vụ này ạ?
Cái mà tôi muốn nhắc đến đây là cái rủi ro nó tăng cao. Rủi ro tăng cao cho người dân, tại vì người dân thu nhập bị giảm, kinh doanh bị ảnh hưởng, bị tác động bởi dịch bệnh. Và cái rủi ro cho các công ty tài chính, các ngân hàng là họ sẽ rất khó khăn trong vấn đề thu hồi nợ. Thành ra cả hai bên, người dân, người tiêu thụ, người được vay, cũng như là các công ty tài chính, ngân hàng, là những cái bên cung cấp tài chính, người cho vay đều phải hết sức cẩn thận.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Thông Tấn.
Thưa quý vị, những tin tức đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, vừa qua Bộ Công an đã nhận được tin tố giác tội phạm và đơn tố cáo có liên quan đến một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện hỗ trợ nhân dân miền Trung bị lũ lụt trong năm 2020. Bộ Công an hiện đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự thụ lý kiểm tra và xác minh nguồn tin này. Cục Cảnh sát Hình sự cũng hiện đang phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát và xác định những khoản vay, huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp và quá trình giải ngân. Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với Ủy ban dân và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để có thể xác định số tiền và hàng mà các cá nhân tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương này. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn mời làm việc với một số cá nhân tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận về vấn đề này. Cục Cảnh sát Hình sự đã đề nghị Cảnh sát Hình sự ở các địa phương tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình thực tiễn diễn ra trên địa bàn để kịp thời phát hiện các cá nhân tổ chức lợi dụng việc kêu góp từ thiện để trục lợi và chiếm đoạt tài sản. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên vừa công bố những bức ảnh chiến thắng trong cuộc thi ảnh toàn cầu năm 2021. Sau một năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, thì cuộc thi nằm trong dự án của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên đã trở lại và thu hút hơn 100.000 ảnh dự thi gửi về từ 158 quốc gia. Ở hạng mục là ảnh nước thì nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường của Việt Nam đã đoạt giải danh dự với bức ảnh đẹp chụp từ trên cao cảnh một phụ nữ chèo thuyền giữa đầm sen. Những bức ảnh chiến thắng đều thể hiện được vẻ đẹp rực rỡ và hùng vĩ của thiên nhiên, đồng thời đem đến những thông điệp sâu sắc về vấn đề bảo tồn môi trường sống của chúng ta. Hai chị em là Trịnh Hiền Minh 9 tuổi và Trịnh Nhã Minh 6 tuổi Hà Nội đều giành được giải Grand Prix trong cuộc thi tranh thiếu nhi quốc tế với tựa đề Thiên nhiên của hành tinh. Đây là thành tích của Việt Nam trong cuộc thi tranh quốc tế dành cho thiếu nhi nằm trong khuôn khổ dự án Thế giới qua con mắt trẻ thơ. Cuộc thi dành cho các em từ 3 đến 18 tuổi diễn ra từ ngày 1 tháng 2 đến 1 tháng 6. Tranh của các em sẽ được trưng bày từ ngày 1 đến 30 tháng 9 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Tại triển lãm thì chúng ta có thể xem và mường tượng được những tư duy sâu sắc nhất và chân thực nhất thông qua những tranh vẽ của các tác giả nhí mô tả về thế giới thiên nhiên tươi đẹp xung quanh các em. Những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi này sẽ có cơ hội tham dự triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế Thế giới qua con mắt trẻ thơ tại Nga và Ấn Độ. Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết là đơn vị này đang phối hợp cùng với Công an quận Cầu Giấy hoàn thiện hồ sơ xử lý một xe ô tô giường nằm cố tình đón khách trong mùa dịch. Vào khoảng 10 giờ đêm ngày hôm qua, tổ tuần tra của đội Cảnh sát Giao thông số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng Phạm Văn Đồng. Khi đến trước cửa nhà số 12 Phạm Văn Đồng đã phát hiện một số người đi từ hầm đường bộ lên xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 29B60006 đang dừng đỗ bên lề đường nên đã tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm tiến hành kiểm tra thì trên xe khách có 10 người, họ cho biết đã đặt vé của công ty du lịch dịch vụ giường nằm cao cấp Trần Anh để đi từ Hà Nội vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngoài lái xe thì tất cả những người trên xe đều không xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ngay sau khi báo cáo cùng với Công an thành phố, tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra theo quy định. Bước đầu, đối với các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng như quy định về phòng dịch, lái xe sẽ bị xử phạt số tiền lên tới gần 30 triệu đồng. Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không tranh cử chức phó tổng thống vào năm 2022 và ông sẽ rút lui chính thức khỏi chính trường sau khi nhiệm kỳ kết thúc. Động thái được cho là nhằm mở đường cho con gái ông, Sara Duterte Carripo, tham gia tranh cử vào vị trí lãnh đạo cao nhất của nước này. Bà Sara hiện là thị trưởng của thành phố Davao, nơi mà ông Duterte từng lãnh đạo trước khi trở thành tổng thống. Bà cũng là người đang dẫn đầu các cuộc thăm dò gần đây về khả năng trở thành tổng thống mới của Philippines. Trung Quốc triển khai nhiều quân dọc Lhaka, Ấn Độ, điều pháo lên biên giới. Động thái của quân đội Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh nhiều vòng đàm phán thứ 13 với Trung Quốc về vấn đề biên giới sắp diễn ra. Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới dài khoảng 4.000 km. Hai nước láng giềng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra những tranh chấp về vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Căng thẳng tại biên giới Ấn-Trung đã leo thang trở lại kể từ sau khi vụ ẩu đả hôm 15 tháng 6 năm 2020 đã khiến cho 20 binh sĩ của Ấn Độ và 4 binh lính Trung Quốc thiệt mạng. Nhóm chuyên gia tại Nhật Bản nhận thấy sau một năm, F0 khỏi COVID-19 vẫn có kháng thể chống lại nCoV, đặc biệt là kháng thể này mạnh hơn nhiều lần sau khi họ được tiêm vaccine. Nhóm nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Nhật Bản thực hiện đăng tải nội dung trên Merit và đang chờ phản biện. Các tác giả khẳng định sau một năm khỏi COVID-19, cơ thể của con người vẫn có kháng thể để bảo vệ khỏi nCoV. Kháng thể của họ hoàn toàn từ miễn dịch tự nhiên, thế nhưng có khả năng bảo vệ rất mạnh. Campuchia đang xem xét giảm thời gian cách ly đối với nhà đầu tư đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ. Các bộ ngành liên quan của Campuchia ngày 1 tháng 10 cũng đã kiểm tra và thảo luận về việc giảm thời gian cách ly đối với nhà đầu tư nước ngoài đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ muốn nhập cảnh vào nước này. Thái Lan cũng đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế đối với việc được xem là áp đặt nhằm khống chế sự lây lan của SARS-CoV-2. Tại thủ đô Bangkok, tâm dịch của COVID-19 của nước này trong nhiều tháng qua, do số ca mắc mới trong một ngày giảm mạnh so với 6 tuần trước đó, nên các cơ sở massage, sân vận động, rạp hát, sở thú đã được phép mở cửa trở lại nhưng phải tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch. Trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích cùng với nhiều cơ sở kinh doanh cũng đã được kéo dài thời gian mở cửa. Ngoài ra, 28 tỉnh được đánh giá là đã khống chế được dịch bệnh cũng cho phép nới lỏng các hạn chế. Singapore sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh từ các vùng rủi ro cao bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 tới và mở cửa cho những người có thể thường trú dài hạn như là lao động, sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 vào đầu tháng 11. Số ca nhiễm mới tại Singapore hiện vẫn tiếp tục trong xu hướng gia tăng. Giới chức nước này dự báo trong những ngày tới đây, số ca lây nhiễm mới sẽ vượt 3.200 người một ngày và có thể lên tới mức là 5.000 trường hợp một ngày vào giữa tháng 10. Thưa quý vị, từ tháng 10, chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu thí điểm sử dụng chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 như là một điều kiện để tới nhà hàng và một số địa điểm công cộng. Biện pháp này được đưa ra sau khi nước này nới lỏng hạn chế, dỡ bỏ toàn bộ tình trạng khẩn cấp. Trước mắt là việc kiểm tra chứng nhận tiêm phòng và kết quả xét nghiệm sẽ thí điểm tại 13 tỉnh của Nhật Bản. Từ ngày 4 tháng 10, chính phủ Israel sẽ dỡ bỏ cảnh báo đi lại với Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Bulgaria. Đây là ba quốc gia cuối cùng trong danh sách đỏ bị hạn chế đi lại bởi Israel. Theo đó, thì những công dân Israel đã tiêm đầy đủ vaccine hoặc là phục hồi sau khi mà mắc COVID-19 có thể xuất cảnh tới bất cứ quốc gia nào và khi về nước cũng không cần phải tự cách ly như thời gian trước. Viện nghiên cứu Robert Koch dự báo thời gian lắng dịu dịch COVID-19 có thể sớm thay đổi vào mùa thu và mùa đông của năm nay, bất chấp số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tiếp tục ở.
Bản tin thể thao.
Tại vòng 7 ngoại hạng Anh với lợi thế sân nhà, Manchester United nhập cuộc đầy hứng khởi và chủ động trước Everton. Phải đến phút thứ 43, đường mở bóng tinh tế của Bruno Fernandes đặt Anthony Martial vào tư thế thuận lợi. Tiền đạo người Pháp thực hiện cú cứa lòng đưa bóng khẽ chạm vào chân một hậu vệ Everton, khiến thủ thành Jordan Pickford không thể cản phá. Tuy nhiên đến phút thứ 65, De Gea chuyền bóng xé toang hàng phòng ngự của MU cho Townsend băng vào dứt điểm trong tư thế chống trải, khiến thủ thành David De Gea chỉ còn biết đứng nhìn. Hòa 1-1 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này. Trong khi đó, Chelsea nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép lớn lên khung thành của Southampton. Ngay phút thứ 10, The Blue đã có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Chalobah. Đến phút thứ 60, Livramento dốc bóng vào vòng cấm địa của Chelsea và bị Chilwell truy cản trái phép. Ngay lập tức trọng tài đã chỉ tay vào chấm penalty. Trên chấm 11m, đội trưởng Wasbrough đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để mang về bàn quân bình tỷ số cho những vị thánh. Chỉ hơn 10 phút sau khi mang về bàn quân bình tỷ số, Wasbrough đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Jorginho và phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Chơi thiếu người trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Southampton đã phải nhận thêm 2 bàn thua với các pha lập công của Timo Werner và Ben Chilwell lần lượt ở các phút 84 và 89. Kết thúc 90 phút kịch tính tại Stamford Bridge, Chelsea giành trọn 3 điểm trước Southampton với chiến thắng 3-1, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Làm khách đến sân của Atletico Madrid tại vòng 8 La Liga, Barcelona tiếp tục cho ra sân một đội hình không được đánh giá cao với rất nhiều gương mặt trẻ như Nicolas Gonzalez và Gavi. Phút thứ 23, Suarez để lại dấu ấn khi chọc khe tạo điều kiện để Lema ghi bàn mở tỷ số. Đến phút thứ 44, Lema kiến tạo để Suarez ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đánh bại Barca 2-0 trên sân nhà, Atletico Madrid vươn lên nhì bảng với 17 điểm, bằng với Real Madrid nhưng đã thi đấu hơn một trận. Còn về Barca, trận thua đã khiến họ tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, ngày mai mùng 4 tháng 10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ ít mây, trời có nắng từ sớm, nhiệt độ giảm nhẹ so với ngày hôm qua, cao nhất ở mức từ 31 đến 33 độ. Về chiều tối và đêm trời chuyển nhiều mây, có mưa rông rải rác, khu vực trung du và vùng núi có mưa lớn cục bộ. Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và cao nhất từ 33 đến 35 độ. Quý vị vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.